Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 25 tháng 3, 2025. Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước mua dầu khí của Venezuela. Sau khi Mỹ rút tài trợ, Liên Hiệp Quốc cảnh báo là đại dịch SIDA có thể tái bùng phát với thêm 6 triệu người tử vong trong 4 năm tới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine. Mục theo dòng thời sự, trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ chính trị ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một nhà thương thuyết của Nga ngày hôm nay tuyên bố là Moscow sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ về hồ sơ Ukraine và muốn có sự tham gia của Liên Hiệp Quốc cùng một số quốc gia khác.
Theo hãng tin AFP, ông Grigory Karasin, một trong hai nhà thương thuyết của Nga, đã phát biểu như trên với hãng tin TASS sau cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ hôm qua tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út. Ông Karasin cho biết, trong cuộc đàm phán này, nhiều vấn đề đã được đề cập đến, và dĩ nhiên là hai bên chưa thể giải quyết tất cả các vấn đề, chưa thể đồng ý trên tất cả các điểm, nhưng đây đã là một cuộc đối thoại rất hữu ích. Theo các hãng thông tấn Nga, hôm nay Nhà Trắng và Điện Kremlin trên nguyên tắc sẽ ra một thông cáo chung về kết quả cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết là phía Nga đang phân tích kết quả cuộc đàm phán với Mỹ tại Ả Rập Xê Út, nhưng nội dung cuộc thảo luận sẽ không được công bố và cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho một cuộc đàm phán mới với Hoa Kỳ. Trong khi đó, một thành viên của phái đoàn Ukraine cho biết họ vừa có cuộc thảo luận mới với phái đoàn Hoa Kỳ và mọi chi tiết sẽ được công bố sau. Trong cuộc họp đầu tiên với phái đoàn Hoa Kỳ tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út, Ukraine đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngưng bắn trong 30 ngày, nhưng phía Nga đã bác bỏ đề xuất đó. Theo hãng tin AFP, các cuộc đàm phán Mỹ-Nga hiện nay tập trung vào khả năng ngưng bắn ở vùng Hắc Hải để có thể thi hành trở lại thỏa thuận về ngũ cốc. Thỏa thuận này đã giúp Ukraine trong thời gian từ tháng 7, 2022 đến tháng 7, 2023 xuất khẩu ngũ cốc, mặt hàng rất quan trọng đối với lương thực toàn cầu. Hôm qua, phát ngôn viên Điện Kremlin nhắc lại đây chính là đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận.
Thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về phía Ukraine, người dân nghĩ gì về các đàm phán Mỹ-Nga và Mỹ-Ukraine đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út? Bất chấp các tuyên bố có phần lạc quan từ phía chính phủ, tại thủ đô Kiev, đông đảo dân chúng dường như không mấy tin tưởng rằng các đàm phán sẽ cho phép đạt được một nền hòa bình lâu dài với Moscow. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
Chúng tôi đang ở Lukyanivska, trung tâm thủ đô Kiev. Khu phố này vốn liên tục bị Nga oanh kích, nhưng đây là vào đầu tuần và là thời điểm mọi người vội vã từ nơi làm trở về nhà. Các cuộc đàm phán tại Riyadh dường như xa lạ với mối quan tâm hàng ngày của người dân. Sasha, một người về hưu, không muốn nói gì về đàm phán. Người đàn ông này có thái độ kiên quyết. Ông nói, với Donald Trump thì không có gì diễn ra tốt đẹp cả. Ruslana, một viên chức, cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được các tiến bộ trong đàm phán. Bà nói, dù sớm hay muộn thì cũng phải có thỏa hiệp. Nhưng điều duy nhất mà Ukraine cần phải đàm phán chắc chắn là một nền hòa bình với các điều kiện của Ukraine. Sau 3 năm chiến tranh, chúng tôi không thể nhân nhượng. Con trai tôi tình nguyện ra chiến trường ngay từ ngày đầu chiến tranh. Như vậy, đối với tôi, rõ ràng là người Ukraine không muốn làm nô lệ. Nếu cuộc chiến dừng lại ở đây, thì chiến tranh mới chỉ bị trì hoãn và có thể một lần nữa sẽ bùng lên. Quan điểm thực tế của bà Ruslana cũng là quan điểm của hàng triệu người Ukraine khác. Ngoài các trận chiến ngoài chiến tuyến, chiến tranh bao trùm lên toàn lãnh thổ Ukraine với nguy cơ các cuộc oanh kích diễn ra thường xuyên với tên lửa hay drone, cho thấy Moscow không giảm cường độ trong cuộc xâm lăng chống lại Ukraine.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Về tình hình chiến tranh tại chỗ, theo thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua, thì có gần 90 dân thường, trong đó có 17 trẻ em, đã bị thương sau một cuộc oanh kích của Nga nhắm vào thành phố Sumy, miền Đông Bắc. AFP dẫn thông tin trước đó của cơ quan công tố khu vực, theo đó Nga đã dùng tên lửa tấn công một khu dân cư đông người, làm hư hại một cơ sở giáo dục và nhiều khu nhà. Còn ngày hôm nay, phòng không của Ukraine cho biết là trong đêm hôm qua đã bắn hạ được khoảng 80 drone Nga trên tổng số khoảng 120 drone được ghi nhận.
Cũng liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo thông báo của điện Elysée hôm nay, Tổng thống Pháp Macron sẽ tiếp đồng nhiệm Ukraine Zelensky vào tối mai để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Năm tại Paris giữa các lãnh đạo của Liên minh các quốc gia tự nguyện, tức là những nước sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo một nguồn tin ngoại giao, hơn 20 nước được mời tham dự thượng đỉnh về hòa bình và an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội của Pháp và Anh hôm qua đã họp tại London để thảo luận về những bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Đây là cuộc họp thứ ba giữa lãnh đạo quân đội hai nước kể từ khi Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer bắt đầu nỗ lực thành lập liên minh các quốc gia tự nguyện, mục tiêu là ngăn ngừa phía Nga vi phạm lệnh ngừng bắn.
Về quan hệ Mỹ-Đan Mạch, Nhà Trắng hôm Chủ nhật vừa qua đã loan báo là phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng phái đoàn của Washington tuần này sẽ đến thăm Greenland, vùng tự trị nằm dưới sự quản lý của Đan Mạch với vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực. Ngày hôm qua, Thủ tướng mãn nhiệm của khu tự trị Greenland tố cáo sự can thiệp của nước ngoài và khẳng định là không có buổi làm việc với phái đoàn Mỹ. Trả lời phỏng vấn của báo giới tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Washington không có chủ ý khiêu khích Greenland qua chuyến thăm của phu nhân phó tổng thống, mà đó là hoạt động thể hiện tình bằng hữu. Và lúc ông Trump đòi mua vùng đất này, người dân Greenland nhìn nhận như thế nào về chuyến thăm của phái đoàn Hoa Kỳ? Thông tin viên Uchila Frey từ Greenland cho biết cụ thể.
Alors évidemment, cette annonce, elle a semé le trouble. La deuxième dame des États-Unis, c'est en quelque sorte, enfin,
complètement. Rõ ràng là thông báo này đã gây chấn động. Có thể nói rằng, phu nhân phó tổng thống Hoa Kỳ là khách không mời mà đến Greenland. Mutejede, thủ tướng Greenland cho rằng đây là một chuyến đi rất hùng hãn, hoàn toàn không phải là vô hại, là một sự can thiệp của nước ngoài và một sự phô trương sức mạnh, từ ngữ trong nguyên văn. Từ nhiều tháng nay, thậm chí là từ nhiều năm nay, ông Mutejede đã thấy Donald Trump để mắt dõi theo Greenland, nên mọi người có thể hiểu là ông không mấy hào hứng với chuyến thăm bất ngờ này. Ông nói rõ là sẽ không có cuộc gặp gỡ nào với phái đoàn Mỹ. Xin nhắc lại, gần đây nhất là vào ngày 4 tháng 3, Donald Trump lại dọa sẽ chiếm hòn đảo này bằng cách này hay cách khác để bảo đảm an ninh quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyến thăm này rõ ràng không phải là tầm thường vô hại, chính Thủ tướng Greenland đã nói như vậy, đặc biệt là trong khi phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ đi xe trượt tuyết do chó kéo, thì Mike Wells, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và Chris Wright, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ sẽ đến thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở phía bắc đảo Greenland. Quả thực là rất khó để nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhất là vì hiện giờ là thời điểm quan trọng đối với Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Greenland đang trong quá trình đàm phán nhằm thành lập liên minh chính phủ. Sau thất bại của Mutejede, trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Jens Frederik Jensen có thể sẽ trở thành tân thủ tướng. Giống như 85% người dân Greenland, ông Jensen không hề có ý định trở thành người Mỹ. Những chuyến thăm bất ngờ kiểu này, trong đó có chuyến thăm của Donald Trump Jr. vào tháng Giêng vừa qua, làm tình hình thêm căng thẳng, và đối với Ngoại trưởng Đan Mạch thì điều này cho thấy một sự thèm muốn không thích hợp của Hoa Kỳ.
Chính quyền của ông Donald Trump vừa bị tố cáo là để lộ tin tối mật về chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy Houthi ở khu vực Cận Đông, đối lập lên án vụ việc vô cùng nguy hiểm cho an ninh Hoa Kỳ.
Hôm qua, tổng biên tập tạp chí nổi tiếng The Atlantic Jeffrey Goldberg tiết lộ đã nhận được kế hoạch oanh kích của quân đội Mỹ nhắm vào lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen hôm 15 tháng 3 qua mạng xã hội, 2 giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra. Theo nhà báo Jeffrey Goldberg, kể từ ngày 11 tháng 3, ông đã được mời tham gia một nhóm thảo luận về dự án tấn công lực lượng Houthi, gồm 18 quan chức cao cấp, trong đó có những người như Ngoại trưởng Marco Rubio, lãnh đạo CIA John Radcliffe và Phó Tổng thống Chidevan. Times. Việc nhà báo của The Atlantic được tiếp cận với kế hoạch tối mật này diễn ra trong bối cảnh nói trên. Cố vấn an ninh quốc gia Michael Wurz có thể là người đã đưa nhà báo Jeffrey Goldberg vào nhóm. Trong lúc Tổng thống Donald Trump hôm qua khẳng định không hay biết gì về vụ việc này, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes xác nhận là chính quyền đang điều tra để xác định vì sao nhà báo của The Atlantic lại được phép tiếp cận với kế hoạch tối mật này. Người phát ngôn của Nhà Trắng khẳng định Tổng thống tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào các cộng sự của ông trong lĩnh vực an ninh quốc gia, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Wurz. Lãnh đạo thiểu số Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về một trong những vụ rò rỉ tin tức quân sự kinh hoàng nhất mà ông được biết. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren tố cáo hành động bất hợp pháp, vô cùng nguy hiểm và an ninh nước Mỹ đang trong tay những kẻ tay mơ, từ ngữ trong nguyên văn. Cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump, ông John Bolton, hoàn toàn không tin tưởng là Bộ Tư pháp có thể đưa vụ việc ra ánh sáng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua thông báo là tất cả những nước nhập khẩu dầu hỏa hay khí đốt của Venezuela đều sẽ bị áp mức thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lubna Anarchy tường trình.
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump cible ainsi le Venezuela. Il y a quelques semaines,
đây không phải là lần đầu tiên Donald Trump nhắm vào Venezuela. Cách này vài tuần, Tổng thống Mỹ đã cáo buộc đồng nhiệm Nicolas Maduro không muốn hợp tác trong việc đón nhận những di dân Venezuela bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Đồng thời, ông Donald Trump đã chấm dứt giấy phép cho tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ được hoạt động tại Venezuela. Lần này, Tổng thống Donald Trump cố ngăn cản các nước khác làm ăn với Caracas, với cam kết rằng bất kỳ quốc gia nào mua khí đốt hoặc dầu hỏa của Venezuela đều sẽ bị áp thuế hải quan 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ kể từ ngày 2 tháng 4 tới đây. Theo Donald Trump, đây là một biện pháp cần thiết vì ông cáo buộc Venezuela đã đưa đến Hoa Kỳ hàng chục ngàn tội phạm, bao gồm cả những kẻ sát nhân, từng ngữ trong nguyên văn, chẳng hạn như băng đảng Tender Agua. Tổng thống Mỹ hứa sẽ tiếp tục trục xuất người di cư. Lời đe dọa của ông Donald Trump, nếu được thực hiện, có thể ảnh hưởng đến các quốc gia như Trung Quốc, khách hàng mua dầu hỏa chủ yếu của Venezuela. Ngày có hiệu lực của mức thuế nói trên trùng với ngày có hiệu lực của thuế quan hỗ tường mà Donald Trump muốn áp dụng đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa gọi ngày 2 tháng 4 là ngày giải phóng.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo đại dịch SIDA có nguy cơ bùng phát sẽ có thêm 6 triệu người chết vì bệnh SIDA trong 4 năm tới, tức nhiều gấp 10 lần so với năm 2023, nếu các hoạt động phòng chống SIDA không có đủ kinh phí cần thiết. Đây là cảnh báo ngày hôm qua của người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc điều phối phòng chống HIV/AIDS toàn cầu.
Bà Winnie Byanyima, giám đốc của cơ quan phòng chống SIDA của Liên Hợp Quốc, trong cuộc họp báo hôm qua tại Geneva cho biết là việc chính quyền Mỹ đột ngột cắt giảm tài trợ khiến cho các hệ thống giám sát, chẩn đoán và điều trị tại 27 quốc gia châu Phi có nguy cơ sụp đổ. Việc cắt tài trợ khiến cho hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh phải đóng cửa, hàng nghìn nhân viên y tế bị sa thải. Theo lãnh đạo cơ quan phòng chống SIDA của Liên Hiệp Quốc, dịch bệnh có nguy cơ sẽ bùng lên không chỉ tại những nước có thu nhập thấp ở châu Phi, mà cả tại khu vực Đông Âu và châu Mỹ Latin hay châu Á. Dịch bệnh có thể bùng lên tương tự như trong thập niên 1990-2000. Giám đốc cơ quan phòng chống SIDA của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, các tiến bộ đạt được từ 25 năm nay có nguy cơ bị đảo ngược. Tình hình hiện tại là rất nghiêm trọng. Bà cảnh báo là nếu tài trợ của Mỹ không được nối lại vào tháng 4 hoặc không có nước nào thay thế Mỹ đóng góp phần ngân sách thiếu hụt, thì trong vòng 4 năm tới, ước tính sẽ có thêm 6,3 triệu người chết vì SIDA, với số ca nhiễm mới mỗi ngày là khoảng 2.000 người. Xin nhắc lại là trong năm 2024, Cơ quan Phòng chống SIDA của Liên Hợp Quốc nhận được 50 triệu đô la tài trợ từ chính quyền Mỹ.
Trong lĩnh vực môi trường, Hàn Quốc đang hứng chịu đợt cháy rừng lớn thứ 3 trong lịch sử. Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, ngày hôm nay khoảng 15.000 hecta rừng bị cháy, thiệt hại tiếp tục gia tăng. Cháy rừng bùng lên trong kỳ nghỉ cuối tuần qua khiến 4 người chết, nhiều người bị thương nặng và khoảng 3.000 người phải sơ tán. Khô hạn và gió mạnh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cháy rừng quy mô lớn nói trên. Các nhà khoa học cũng chỉ ra các hiện tượng thời tiết cực đoan có liên hệ rõ ràng với xu thế trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp và nhiều nước châu Âu khuyến cáo công dân thận trọng khi đi Hoa Kỳ, đặc biệt là những người chuyển giới và những người thuộc giới thứ ba. Tối qua, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo yêu cầu công dân đi Mỹ cần chú ý tuân thủ mọi quy định nhập cảnh mới của tân chính quyền Trump để tránh bị trục xuất hoặc bị bắt giữ. Những người mang giới tính thứ ba, tức là có ký hiệu X trong hộ chiếu, không thuộc giới nam và nữ, là đối tượng cảnh báo hàng đầu. Bộ Ngoại giao Pháp chỉ gián tiếp nhắc đến vấn đề này, nhưng chính quyền nhiều nước khác như Đan Mạch hay Đức ngay từ thứ Sáu tuần trước đã yêu cầu công dân mang giới tính X liên lạc trực tiếp với sứ quán Mỹ trước chuyến đi để có được các thông tin chính xác.
Hãng tin Nhật NHK dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc trả lời báo giới ngày hôm qua cho biết là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được lời mời chính thức của Nga và thời gian cụ thể của chuyến viếng thăm đang được cơ quan ngoại giao hai bên phối hợp sắp xếp.
Ottawa khiếu nại Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế quan bổ sung Bắc Kinh áp đặt đối với nông phẩm và thủy sản của Canada. Đây là biện pháp đáp trả của Bắc Kinh về việc Ottawa đánh thuế ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới vào hôm nay cho biết Ottawa coi những biện pháp đó là không phù hợp với các nghĩa vụ của Trung Quốc theo điều khoản của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994 và bản ghi nhớ thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Đáp lại, Bắc Kinh tố cáo Canada gây hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc.
Tập đoàn xe hơi điện BYD của Trung Quốc đã qua mặt đối thủ Mỹ Tesla trong năm 2024 với doanh số kỷ lục vượt qua ngưỡng 100 tỷ đô la so với doanh số của Tesla chỉ đạt 97,7 tỷ đô la. Trong những năm gần đây, BYD đã mở rộng thị trường, đặc biệt là sang châu Âu.
Tập đoàn ô tô Hàn Quốc Hyundai sẽ đầu tư 21 tỷ đô la vào Mỹ trong 4 năm tới đây. Giám đốc điều hành của Hyundai hôm qua thông báo như trên với Nhà Trắng trước sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump. Khoản đầu tư 21 tỷ đô la của Hyundai bao gồm 5,8 tỷ đô la đầu tư để phát triển một xưởng đúc tại bang Louisiana, miền Nam Mỹ. Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Hyundai và khẳng định đầu tư của tập đoàn Hàn Quốc chứng tỏ biện pháp thuế quan của ông hoàn toàn có hiệu quả.
Ngoại trưởng Iran hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư để ép Tehran đạt được một thỏa thuận mới về hạt nhân với Washington.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine. Chuyên mục do Thủy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, hôm 24 tháng 3, tại Ả Rập Xê Út, phái đoàn Mỹ và Nga đã có cuộc đàm phán kéo dài 7 giờ đồng hồ về lệnh ngừng bắn ở Ukraine liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và một lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải để nối lại lưu thông hàng hải, hay còn gọi là thỏa thuận ngũ cốc. Trong khi chờ đợi Washington và Moscow ra thông cáo chung về kết quả đàm phán, nhiều người đặt câu hỏi tại sao thỏa thuận ngũ cốc lại được đưa trở lại bàn đàm phán tại Riyadh vào lúc này. Xin nhắc lại là từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine vào tháng 2 năm 2022, một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từng được Nga và Ukraine ký kết hồi cuối tháng 7 năm 2022 qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc với tên gọi là thỏa thuận sáng kiến Hắc Hải. Đến tháng 7 năm 2023, Moscow từ chối gia hạn thỏa thuận bất chấp sự chỉ trích của quốc tế. Thời gian qua cho thấy, đàm phán với Nga không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả với Mỹ. Châu Âu đã bị gạt ra bên lề, nhưng nhiều đề xuất của Washington cũng không được Moscow đáp ứng. Đề xuất của Tổng thống Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine bị Nga rút xuống thành đề xuất ngừng bắn 30 ngày nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Lần này, Washington đề xuất một lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải để bảo đảm việc xuất khẩu ngũ cốc qua Nga Biển Đen. Dường như đây là giải pháp có lợi cho tất cả các bên, cả Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, và thế giới nói chung vẫn cần nguồn ngũ cốc của hai nước này mà Hắc Hải là tuyến hàng hải chuyên chở quan trọng. Theo Nhật báo Kinh tế Leseco ngày 24 tháng 3, trước tiên, đề xuất thỏa thuận ngũ cốc chắc chắn không làm phận lòng Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của châu Âu và muốn phân bón cũng như nông phẩm được xuất khẩu qua Nga Hắc Hải. Michel Duclos, cựu đại sứ và cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne, được báo Pháp Leseco trích dẫn, nhận định là Moscow đã thua ở Hắc Hải nên Nga đang cố gắng giành lại qua đường ngoại giao những gì họ đã đánh mất về mặt quân sự, từ ngữ trong nguyên văn. Và thắng lợi ngoại giao của Nga chắc hẳn cũng sẽ được chính quyền Donald Trump xem là thành tích của Mỹ. Liên quan đến Ukraine, với ba cảng biển ở Odessa, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Ukraine hoạt động hết tốc lực, gần bằng mức trước chiến tranh, và thậm chí còn nhiều hơn lượng ngũ cốc châu Âu xuất khẩu. Làm được như vậy là nhờ Ukraine đã đạt được những chiến công thực sự trên biển. Dẫu không có lực lượng hải quân, Ukraine vẫn có thể đánh bại hạm đội Nga ở Biển Đen, đánh chìm 24 tàu, trong đó có một số tàu chiến lớn. RFI Pháp ngữ ngày 24 tháng 3 nhắc lại, tổng cộng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị các lực lượng Ukraine phá hủy, chủ yếu nhờ drone hải chiến, chẳng hạn với tàu cao tốc điều khiển từ xa Magura, chở theo 800 kg thuốc nổ. Một trong số drone thậm chí còn di chuyển xa được tới 800 km trước khi đâm trúng vào tàu đổ bộ Seiza Kunikov gần căn cứ hải quân Novorossiysk ở phía đông bắc Biển Đen, một vụ rất đau cho hải quân Nga. Kiev vẫn bảo đảm được an toàn cho tàu chở ngũ cốc ở hành lang ven biển, dẫu cho hắc hải bị Nga dài rất nhiều mìn kể từ khi nổ ra chiến tranh. Thế nhưng, nếu thỏa thuận ngũ cốc 2022 được nối lại, thì Ukraine sẽ có thêm cơ hội xuất khẩu an toàn hơn. Vẫn theo báo Leseco, xuất khẩu nông phẩm của Ukraine theo Nga đường bộ và đường sông vào Liên hiệp châu Âu ban đầu được Brussels tạo thuận lợi, nhưng sau này đã khiến giới sản xuất ngũ cốc của nhiều nước thành viên Liên Âu, nhất là Ba Lan, tức giận vì nông phẩm của Ukraine tràn vào thị trường nội địa, gây khó khăn cho họ ngay trong nước và trên thị trường Liên Âu. Chính vì thế, Brussels đã phải tạm hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Tuy nhiên, kinh tế gia Thierry Puch của cơ quan nông nghiệp Pháp lưu ý là Brussels được cho là đang cân nhắc việc thắt chặt lệnh trừng phạt nhắm vào phân bón của Nga xuất khẩu sang Liên Âu và hạn chế xuất khẩu hạt giống từ châu Âu sang Nga. Điều này có thể khiến Nga không chấp nhận nối lại thỏa thuận Hắc Hải.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế của Thành Hà với đề tài Kiểm soát kênh đào Panama, Trung Quốc trước cuộc trắc nghiệm đầu tiên trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài Trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ chính trị ở Trung Quốc, chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
Chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy việc áp dụng DeepSeek R1 ở mọi cấp độ xã hội. Công cụ hội thoại tự động này đã có màn ra mắt ấn tượng trên thị trường cách đây 2 tháng và đang được quảng bá để phục vụ cho ý đồ chính trị và kinh tế của ông Tập Cận Bình, người tự coi mình là kiến trúc sư của một cuộc cách mạng dữ liệu.
Công cụ hội thoại tự động nổi tiếng của Trung Quốc, chatbot này, từng làm lu mờ ChatGPT và Perplexity của Mỹ vào tháng 1 năm nay, đang dần mở rộng ảnh hưởng của mình đến ngày càng nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị tại Trung Quốc. Nó đang được chính quyền trung ương hỗ trợ toàn diện. Vào giữa tháng 3, Bắc Kinh khuyến khích các chính quyền địa phương triển khai giải pháp do công ty khởi nghiệp DeepSeek phát triển để theo dõi gian lận trợ cấp của nhà nước. Chính quyền địa phương tại Vũ Hồ, một thành phố có 3,8 triệu dân ở miền đông Trung Quốc xác nhận, trí tuệ nhân tạo Made in China là một công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giúp xuyên thủng lớp vỏ bọc vô hình của tham nhũng. Tại thành phố lớn Thâm Quyến, sát cạnh Hồng Kông, DeepSeek R1 đang được sử dụng để phân tích nguồn hình ảnh do camera giám sát ghi lại nhằm tìm kiếm dấu vết có thể có của những người mất tích, báo New York Times cho biết. Chatbot này cũng đã bắt đầu trả lời người dân thành phố Mai Châu, miền Nam Trung Quốc, khi họ liên hệ với chính quyền thành phố để giải đáp các thắc mắc hành chính. Hoàn Cầu Thời báo, một trong những tờ nhà báo chính thức hàng đầu của Trung Quốc, phấn khởi chia sẻ. Sau khi áp dụng DeepSeek tại Mai Châu, thời gian chờ cuộc gọi đến đường dây nóng của thành phố đã giảm từ 32 giây xuống còn 23 giây, nghĩa là tốc độ phản hồi tăng 28%. Để tuân theo chỉ thị của chính quyền trung ương, các nhà chế tạo ô tô cũng không muốn bỏ lỡ chuyến tàu đang chuyển động. Trang tin Rest of World ghi nhận có hơn 20 nhãn hiệu xe Trung Quốc đã công bố ý định tích hợp AI mới của Trung Quốc vào các mẫu sản phẩm tương lai của họ. Các bệnh viện cũng không muốn bị tụt hậu, gần 100 cơ sở đã cho biết DeepSeek sẽ giúp họ khẳng định các chẩn đoán, kê đơn và phân tích hình ảnh y tế như siêu âm. Carlotta Rinodo, chuyên gia về Trung Quốc tại nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế Verona ITSS cho biết, DeepSeek thực sự là món quà tuyệt vời nhất mà một công ty Trung Quốc có thể dành tặng cho chính phủ hiện nay.
Về kinh tế, tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại. Về ngoại giao, Bắc Kinh đang chịu sức ép từ Hoa Kỳ của Donald Trump trên đường trở lại cuộc chiến thương mại. Trong lĩnh vực xã hội, tình trạng thất nghiệp gia tăng, đặc biệt là ở giới trẻ, đang ngày thêm căng thẳng.
Trong bối cảnh như vậy, chính phủ cần thành công về kinh tế và công nghệ để chứng minh rằng Trung Quốc vẫn có khả năng đổi mới. Mark Langteng, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy nhấn mạnh, các quan chức Trung Quốc không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để phất lá cờ DeepSeek. Kỳ họp Quốc hội, sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm kết thúc hôm 11 tháng 3 vừa rồi, là cơ hội để các giới chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hân hoan với thành công của AI. Này, Mark Langteng lưu ý, những người tham dự đại hội đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trẻ có khả năng giúp Trung Quốc tỏa sáng trên trường quốc tế. Chuyên gia Carlotta Rinaldo nhận định, với Đảng Cộng sản Trung Quốc, DeepSeek thể hiện một thời điểm hoa vi mới, như khi nhà sản xuất điện thoại này công bố mẫu điện thoại vào tháng 9 năm 2023 được trang bị chip 5G do Trung Quốc sản xuất vào giữa lúc Hoa Kỳ đang cấm vận các linh kiện điện tử. Theo Mark Langteng, với công cụ trí tuệ nhân tạo này được triển khai vào thời điểm Donald Trump trở lại Nhà Trắng cùng với những phát ngôn rất chống Trung Quốc, thì đó thậm chí còn là niềm tự hào dân tộc, ông đánh giá. Rõ ràng, đây là một tín hiệu được gửi đến Washington để nói với người Mỹ rằng việc cố gắng cô lập họ về mặt công nghệ là việc làm chắc chắn sẽ thất bại. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh đến việc DeepSeek đang được triển khai nhanh chóng ở mọi cấp độ của đời sống kinh tế và xã hội. Đây không phải là ngẫu nhiên, đó là một nỗ lực khác nhằm vượt mặt Hoa Kỳ. Ở bên kia Thái Bình Dương, người Mỹ đang lao vào cuộc chạy đua sức mạnh, trên hết là tìm cách phát triển một mô hình ngôn ngữ mạnh hơn mô hình của đối thủ cạnh tranh. Trong khi ở Trung Quốc, chính quyền muốn chứng minh rằng DeepSeek đã được sử dụng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Mark Langteng lưu ý. Khía cạnh thực tế này có thể có nghĩa là Bắc Kinh đã sẵn sàng sử dụng DeepSeek như một công cụ quyền lực mềm, đặc biệt là đối với các nước Nam bán cầu. Thông điệp muốn nói rằng Trung Quốc không chỉ có chiến lược trong lĩnh vực AI mà giải pháp của họ cũng đã sẵn sàng được đưa vào sử dụng, chuyên gia Carlotta Rinaldo phân tích. Tất cả những ví dụ cụ thể mà phương tiện truyền thông Trung Quốc hối hả đưa tin đều như là một phòng trưng bày cho các đối tác tiềm năng sẵn sàng áp dụng AI sản xuất tại Trung Quốc.
Cuộc cách mạng DeepSeek cũng mang tầm mức cá nhân đối với ông Tập Cận Bình, liên quan đến một chiến lược mà ông đã thúc đẩy trong gần 15 năm và thậm chí còn ám ảnh ông lâu hơn thế.
Chuyên gia Carlos Rinaldo khẳng định rằng AI này là điểm mấu chốt quyết định sự hoàn thiện chương trình Trung Quốc kỹ thuật số mà Chủ tịch Trung Quốc đã cho triển khai kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Chuyên gia của Viện ITSS giải thích rằng chiến lược quốc gia này nhằm mục đích giúp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn ở mọi cấp độ nhờ vào dữ liệu. Carlotta Rinaldo cũng giải thích rằng Tập Cận Bình đã bị ám ảnh bởi việc khai thác dữ liệu từ hơn 20 năm trước khi ông còn là chủ tịch tỉnh Phúc Kiến. Ông tin rằng công nghệ chính là chìa khóa để cải thiện công tác quản lý một vùng mà vào thời điểm đó khá tụt hậu so với phần còn lại của đất nước, chuyên gia này giải thích. Việc trí tuệ nhân tạo và DeepSeek lên ngôi giống như một phát kiến đối với ông, nó thể hiện tầm nhìn lớn của ông về một cuộc cách mạng dữ liệu và đưa Trung Quốc vào vị thế thuận lợi để đóng vai trò chủ động trong biến chuyển xã hội lớn này trên quy mô quốc gia. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực đưa đất nước vào kỷ nguyên DeepSeek bằng mọi giá, nhưng bước tiến gắng sức này chắc chắn sẽ gặp phải những trục trặc. Các nhà chức trách nhận thức rằng mô hình này không hoàn hảo và có thể mắc sai lầm, Mark Langteng thừa nhận. Như thế, chế độ Trung Quốc đang đặt ngày càng nhiều lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc vào tay một công ty khởi nghiệp mà chỉ vài tháng trước công chúng hoàn toàn không biết đến.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine với sự tham gia của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước mua dầu khí của Venezuela.
Sau khi Hoa Kỳ rút tài trợ, Liên Hợp Quốc cảnh báo là đại dịch SIDA tái bùng phát với thêm 6 triệu người tử vong trong 4 năm tới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine. Mục theo dòng thời sự, trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phục vụ chính trị ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đàm phán về Ukraine không thấy tiến triển trong lúc Nga vẫn tiếp tục oanh kích vào thường dân. Châu Âu chuẩn bị đối phó trước sự đe dọa của Moscow, tham vọng của Mỹ đối với Finland là một số vấn đề đáng chú ý hôm nay.
Báo Liberation nhận định là Mỹ và Nga đang thông đồng với nhau để hất cẳng Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm bẻ gãy xương sống của cuộc kháng chiến.
Diễn tiến mới nhất là khi trả lời nhà báo cực kỳ bảo thủ Tucker Carlson, đặc sứ Steven Winkoff, người thân tín của ông Trump, nói rằng cần phải tổ chức bầu cử ở Ukraine cho dù hiến pháp nước này cấm trong thời kỳ thức quân luật và 2/3 số cử tri phản đối. Theo ông Winkoff, thì bầu cử là chìa khóa cho tiến trình hòa bình. Tình báo quân đội Ukraine đã biết trước rằng từ tháng 5 năm ngoái, tức là đúng 5 năm ông Zelensky đắc cử, Nga bắt đầu cuộc chiến tranh tâm lý trên quốc tế để thuyết phục phương Tây rằng Tổng thống Ukraine không chiến tranh. Từ khi ông Trump nhậm chức, mọi việc được đẩy nhanh. Trump gọi Tổng thống Ukraine là nhà độc tài. Cố vấn Mike Wallace đề nghị Zelensky từ chức để nhường chỗ cho một nhà lãnh đạo có thể thương lượng với Nga. Đồng thời, một số nhân vật bỗng từ đâu xuất hiện. Ngày 3 tháng 3, Alexei Arestovich, một cộng sự cũ của Zelensky đang sống ở nước ngoài và luôn chỉ trích chính phủ, đổi lời giới thiệu trên mạng X thành ứng cử viên Tổng thống Ukraine. Cùng ngày, một tranh khoản tin CNN đưa tin là dân biểu Oleksandr Dubinsky đòi họp khẩn để trút phế Zelensky và Elon Musk trả lời, wow, khiến tin này được lan truyền rộng rãi. Bị khai trừ khỏi đảng của Zelensky, Dubinsky là người liên lạc của tài phiệt Ihor Kolomoisky tham nhũng và thô bạo bị Hoa Kỳ trừng phạt, bị bắt giữ vào đầu năm ngoái vì phản quốc và tuyên truyền cho Nga. Dubinsky vốn thuộc mạng lưới Dacash, cộng tác với tình báo Nga mà cựu luật sư của ông Trump đã sử dụng thời trước để cố thúc đẩy Kiev điều tra về con trai của Joe Biden.
Nhà chính trị học Oleksiy Haran thì cho biết dân biểu Dubinsky là một người cực kỳ tài tiếng, còn người tự xưng là ứng cử viên Arestovich là một kẻ cơ hội chuyên ca ngợi chính quyền Moscow.
Một số nhân vật khác như cựu Tổng thống Petro Poroshenko thì tự nhận về mình những thành công của chính phủ, dù đảng đoàn kết châu Âu của ông tuyên bố chống bầu cử. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko hồi năm 2017 trong một sự kiện ở Washington đã không ngần ngại chờ đợi ở hành lang dẫn đến toilet nam để hy vọng được bắt tay và chụp hình với Donald Trump. Theo Politico, các đặc sứ của Trump đã gặp ekip của Poroshenko và Tymoshenko. Radio Free Europe còn nói rằng Tymoshenko có thể đã gặp Steve Witkoff. Theo phóng viên đài truyền hình 24 Canal ở Mỹ, Julia Tymoshenko đã có những tuyên bố thân Nga. Nhà báo này nhận xét, nếu bà không xấu hổ khi nói công khai những điều đó, thì có thể hình dung những gì bà này thầm thì sau cánh cửa đóng kín. Tuy nhiên, sự bắt tay giữa Nga và Mỹ chỉ làm cho tỷ lệ tín nhiệm của ông Zelensky chỉ trong vài ngày từ 57% tăng lên 65%. Tháng 3 năm nay, có đến 76% người Ukraine không tin vào Poroshenko và 86% không tín nhiệm Tymoshenko. Theo họ, hai nhân vật này đã thuộc về quá khứ. Đối thủ tiềm năng duy nhất của Zelensky là tướng Valery Zaluzhny, hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, nhưng ông chưa hề tỏ tham vọng chính trị. Giáo sư Haran cho rằng, nếu vị tướng ra tranh cử thì sẽ thắng, còn nếu không, ông Zelensky sẽ được bầu lại.
Trên chiến trường, báo Le Figaro cho biết là Kiev lo ngại Nga sẽ tấn công vào mùa xuân này. Ngày dài hơn, đất thì khô đi, và trên tiền tuyến, mối đe dọa từ Nga như thường lệ trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi các thương lượng đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út.
Ngoại giao Nga nói về ngưng bắn nhưng quân đội Nga tái tổ chức ở nhiều trục nhằm chiếm được càng nhiều đất càng tốt để đàm phán trong thế mạnh. Theo Tổng thống Zelensky, quân Nga tập trung đông hơn ở Kursk có thể tấn công vào Sumy, Kharkov và Zaporizhia. Tuy lâu nay vẫn tập trung vào Donbass và Kursk, nhiều đơn vị Nga được điều sang và các vụ oanh kích dồn dập hơn. Một phát ngôn viên quân khu miền Nam của Ukraine cảnh báo tình hình đang trầm trọng ở hướng Zaporizhia. Hulipol và Orikiv bùng lầy không còn nhiều cây cối hơn, tầm quan sát bị giảm ở phía bắc từ 22.000 tới 27.000 lính Nga đe dọa Sumy. Tuy nhiên, theo giám đốc Trung tâm An ninh Hợp tác Ukraine, quân Nga không thể duy trì áp lực vì quá mệt mỏi. Còn các đơn vị Ukraine chiếm giữ những đỉnh cao dọc biên giới Nga nên dễ phòng ngự. Ukraine cũng củng cố quân sự và gài mình dọc theo tiền tuyến. Tại Donbass, các thành phố thường xuyên chịu đựng các đợt tấn công, lực lượng Ukraine thiếu quân. Nhưng nhà nghiên cứu Mỹ Michael Kaufman cho rằng giới tuyến vẫn đứng vững, quân Nga tiếp tục oanh kích các thành phố. Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Hôm qua, mạng đường sắt bị tấn công tinh học gây trở ngại cho hậu cần của quân đội và Sumy bị oanh tạc làm ít nhất 90 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.
Đặc phái viên của báo Le Monde mô tả lại công việc nguy hiểm của những người tham gia hoạt động tình nguyện cứu thường dân tại khu vực bị oanh tạc ở thành phố Sumy.
The New York Post nhận được trung bình 300 cuộc gọi và tin nhắn mỗi ngày từ khắp nơi kể cả nước ngoài để nhờ người thân đưa ra khỏi vùng oanh kích. Số điện thoại của anh được mọi người truyền miệng. Hôm trước đó, một quân nhân cho biết sẽ phải đào ngũ để cứu người mẹ tàn tật vì cả hai anh em và người cha đều đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Rốt cuộc, đội tình nguyện đã tìm được và đưa bà mẹ đến một nơi an toàn. Yuri, một nhân viên của tòa thị chính, đã giúp anh tìm các địa chỉ. Hôm qua, đã bị một trong năm quả bom tấn của Nga biến thành tro bụi cùng với căn nhà. Một phụ nữ được sơ tán thổ lộ và tin vào lời hứa hòa bình trong 24 giờ của ông Trump, nhưng Nga không ngừng dội bom xuống dân làng và nay đã mất hết hy vọng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trước mối đe dọa Nga ở tầm châu lục, trong bài đầu tiên của loạt 7 bài viết Châu Âu, Chiến tranh và Hòa bình, báo Le Monde được cho biết là Thụy Điển hiện đang tổ chức lại lực lượng phòng vệ dân sự.
Thủ tướng nước này tuyên bố Thụy Điển không có chiến tranh nhưng cũng chẳng phải là có hòa bình. Tháng 11 năm ngoái, 10 triệu dân nhận được bản in mới của Cẩm nang trong trường hợp khủng hoảng hay chiến tranh, nhắc nhở rằng người dân cần phải biết cách tự lo ăn uống, sưởi ấm, tự chữa trị mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thụy Điển vẫn còn 64.000 hầm tránh bom thời đại nhị thế chiến, nhưng cần phải tu bổ, xây dựng thêm. Từ khi Nga chiếm Crimea, người Thụy Điển được kêu gọi phải chuẩn bị cho nguy cơ bị xâm lăng. Theo một điều tra vào đầu năm, 76% người được hỏi cho biết sẵn sàng tham gia lực lượng phòng vệ dân sự, 43% nói rằng đã chuẩn bị mọi thứ để có thể sống sót trong một tuần lễ.
Với liên quan đến châu Âu, Liberation chạy tít trang nhất, đổ mồ hôi lạnh ở Glendon với hình minh họa là chiếc mũ màu đỏ với dòng khẩu hiệu Make America Great Again, tức làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, khẩu hiệu của ông Donald Trump. Phía sau là phong cảnh tuyết trắng của xứ sở lạnh giá này.
Trong bài xã luận mang tựa đề Đánh cướp, Nhật báo cho biết Conlan đã tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Wall hôm thứ Hai, và kể từ thứ Năm, đến lượt bà vợ của phó tổng thống J.D. Vance là bà Usha Vance mang theo một con nhỏ theo như cái mốt được Elon Musk lăng xê về mặt chính thức là để dự khán cuộc đua chó trượt tuyết và khám phá văn hóa địa phương. Trước đó, lực lượng an ninh đã đổ bộ với các xe chống đạn được đưa đến bằng phi cơ vận tải quân sự Aquin. Tất nhiên là không ai bị lừa. Gần 3 tháng sau khi công khai ý định sáp nhập Queensland, ông Trump gửi người đi thám thính. Người dân địa phương vừa lo ngại lại vừa coi đây là dịp để vượt khỏi tầm kiểm soát của Đan Mạch hoặc ít nhất là thương lượng bình đẳng với Copenhagen. Tuy nhiên, ưu thế của Queensland, lòng đất đầy khoáng sản nhất là đất hiếm, có thể khiến họ phải trả giá đắt. Theo Liberation, gia tài này khó thể thoát khỏi tay Trump mà cách lãnh đạo giống với hải tặc hơn là nguyên thủ, theo tờ báo.
Triết gia Gaspar Koenig trên Lexico nhận định, Trump, nhà lãnh đạo đầu tiên của một thế giới hữu hạn. Theo triết gia Pháp, thì chính quyền Trump dường như đã nhận ra là các nguồn tài nguyên của hành tinh này không phải là vô hạn, và vì vậy họ tìm cách tước đoạt của các láng giềng, trong khi nhân loại vẫn còn có thể có những lựa chọn khác như tái chế hay tinh chế.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối chương trình mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Kiểm soát kênh đào Panama, Trung Quốc trước cuộc trắc nghiệm đầu tiên trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế. Trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở kênh đào Panama, Washington tạm thời giữ bàn thắng 1-0, Bắc Kinh nổi gióa trước việc tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison chuyển nhượng lại cho một quỹ đầu tư của Mỹ hai hải cảng ở hai đầu con kênh mà chính quyền Trump đòi thâu tóm trở lại. Chặn lại thương vụ giữa một công ty tư nhân của Hồng Kông với một đối tác quốc tế là một nước cờ đầy mạo hiểm mà Bắc Kinh còn đang do dự. Trước mắt thì Đảng và Nhà nước Trung Quốc mới chỉ gián tiếp chỉ trích quyết định của tập đoàn trong tay tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành điều hành và cũng mới chỉ nhắc nhở các doanh nhân của Trung Quốc, Hồng Kông là họ cần phải thể hiện tinh thần yêu nước. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, vài giờ trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đọc diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện, thì quỹ đầu tư BlackRock thông báo đạt thỏa thuận với tập đoàn đa quốc gia của Hồng Kông CK Hutchison để mua lại quyền khai thác và hoạt động liên quan đến 43 hải cảng trên 23 quốc gia nơi mà Hutchison đã bắt rễ từ hơn 20 năm qua, trị giá hợp đồng hơn 23 tỷ đô la. Trên mạng xã hội, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ phấn khởi khẳng định rằng Trung Quốc bị đẩy ra khỏi Panama, Mỹ đang trên đà chiến thắng. Dân biểu của bang Florida và cũng là chủ tịch của ủy ban này, ông Brian Master không bỏ lỡ cơ hội để ca ngợi công lao và sự sáng suốt của Tổng thống Donald Trump khi biết rằng chủ nhân Nhà Trắng luôn khẳng định kênh đào Panama thuộc về nước Mỹ và ông cũng đã từng yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét các khả năng quân sự để bảo đảm quyền của Hoa Kỳ được sử dụng con kênh này vào lúc mà Trung Quốc kiểm soát 5 cảng dọc theo con kênh. Thắng lợi của Washington còn lớn hơn nữa do tập đoàn Hồng Kông chuyển nhượng lại cho BlackRock hai cảng Balboa và Cristobal nằm ở hai đầu con kênh và cũng là cửa ngõ mở ra Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Trả lời đài RFI pháp ngữ giáo sư đại học giảng dạy môn khoa học chính trị ông Kevin Partenay, trước hết giải thích vì sao việc một quỹ đầu tư của Mỹ giành lại quyền khai thác một số những cơ sở ở Panama từ tay một tập đoàn Hồng Kông được xem là một thắng lợi lớn của Washington.
Le canal de Panama est et reste toujours un point stratégique pour les intérêts des États-Unis.
Kênh đào Panama đã từng và sẽ luôn là một điểm chiến lược đối với quyền lợi của Hoa Kỳ và cũng như là đối với phía Trung Quốc, nhất là khi hai siêu cường trên thế giới này bắt đầu lao vào một cuộc đối đầu. Qua hai quyết định gần đây, chúng ta thấy Panama đã loan báo không tiếp tục tham gia dự án con đường tơ lụa với Trung Quốc, mà sự hợp tác này đã chính thức được khởi động từ 2017. Bên cạnh đó, tư pháp Panama đòi xem xét lại các điều khoản đã nhượng quyền khai thác hai cảng Balboa và Cristobal ở hai cửa ra vào con kênh cho tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison. Đó là những tín hiệu mạnh để xác định vai trò trung tâm và ảnh hưởng của Mỹ đối với Panama. Điểm đáng chú ý hơn cả là chúng ta phải đối chiếu giữa một bên là những tuyên bố không thể kiểm chứng của ông Trump và bên kia là bối cảnh của một cuộc đọ sức giữa hai siêu cường. Hoa Kỳ đang muốn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng với Panama, với khu vực Trung Mỹ và toàn châu Mỹ Latin.
Giáo sư Frédéric Lasser, Đại học Laval ở Quebec, Canada, chuyên nghiên cứu về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhắc lại lập trường của Tổng thống Trump đòi lấy lại con kênh mà Mỹ đã xây dựng để tặng cho Panama.
Président Trump, il estime que l'autorité du canal de Panama facture beaucoup trop cher le passage pour les navires américains.
Donald Trump tố cáo các giới chức Panama bắt chẹt tàu thuyền của Mỹ, bắt họ trả phí đắt hơn so với tàu chở hàng của những quốc gia khác khi phải đi qua kênh đào Panama. Không một dữ liệu nào minh chứng cho điều đó, và nếu quả thực tàu thuyền của Mỹ bị đối xử bất công, chắc chắn là các tập đoàn vận tải đường biển của Mỹ đã không để yên. Ngoài ra, cần chú ý là tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison khai thác chứ không sở hữu, hai trong số 5 cảng dọc theo con kênh Panama, không có bất kỳ lý do nào để Hutchison phân biệt đối xử với tàu thuyền của Mỹ. Và nếu có đi chăng nữa, thì liệu rằng tập đoàn này có được chỉ thị từ Bắc Kinh hay không? Hiện không có bằng chứng nào cho phép xác định tàu bè của những quốc gia khác ngoài Trung Quốc bị đối xử tệ. và tôi muốn nhấn mạnh rằng tập đoàn của Hồng Kông CK Hutchinson chỉ khai thác có 2 trong số 5 cảng trên con kênh đảo Panama.
Trên thực tế, thỏa thuận giữa tập đoàn khai thác hải cảng và bảo đảm các dịch vụ của Hồng Kông với một tổ hợp đầu tư do BlackRock đứng đầu không chỉ thu hẹp ở phạm vi của Panama, theo các tờ báo tài chính của Mỹ và Á Châu, thì tập đoàn trong tay nhà tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành chuyển nhượng tổng cộng là 43 trong số hơn 50 hải cảng mà công ty này đang quản lý ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong số đó có 10 hải cảng thuộc về Hồng Kông và Hoa Lục. Cristobal cũng như là Balboa chỉ là 2 trong số 43 địa điểm liên quan, thế nhưng con kênh Panama đang trở thành một tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, hai siêu cường trên thế giới. Chuyên gia Virginie Saliou, Học viện Quân sự của Pháp, Excel giải thích về tầm cỡ chiến lược của công trình.
Les États-Unis sont bien les principaux utilisateurs.
Mỹ là quốc gia sử dụng kênh đảo Panama nhiều nhất để vận chuyển hàng từ bờ Đông sang châu Á, để đưa hàng từ bờ Tây của nước Mỹ sang châu Âu, để bảo đảm các luồng cung ứng giữa hai bờ Đông và Tây của bản thân nước Mỹ. Cứ trên 100 chuyến tàu chở hàng của Mỹ thì có 40 chiếc phải đi qua kênh Panama, và trung bình có từ 60 đến 70% giao thương hàng hải sử dụng con kênh này là những chuyến tàu khởi hành hoặc cập bến các hải cảng của Hoa Kỳ. Chỉ có 13% tàu thuyền đi qua đây liên quan đến các hoạt động của Trung Quốc. Không chỉ có các tàu chở hàng của Mỹ sử dụng kênh Panama, mà con kênh này còn là nơi mà các tàu chiến của Hoa Kỳ cũng phải đi qua. Theo các số liệu gần đây, trung bình hàng năm 40 trong số 291 tàu quân sự của Mỹ phải đi qua ngả này.
Cũng bà Saliou nhấn mạnh, kênh đảo Panama thuộc quyền sở hữu của Panama, một quốc gia ở Trung Mỹ với chưa đầy 5 triệu dân, quốc gia này không có quân đội và phải sử dụng đồng đô la của Hoa Kỳ. Công trình do cơ quan ACP gồm 13 thành viên quản lý một cách độc lập và hiến pháp của Panama ghi rõ con kênh này thuộc quyền sở hữu không thể tách rời của Panama. Năm 1997 thì tập đoàn Hồng Kông CK Hutchison ký hợp đồng với cơ quan ACP của Panama để được quyền khai thác, đầu tư và bảo đảm các dịch vụ tại 5 cảng dọc theo con kênh. Đúng 20 năm sau, Panama chính thức tham gia dự án con đường tơ lụa do Trung Quốc khởi động và từ đó trở đi thì căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Panama gia tăng. Virginie Saliou.
Từ
khi Panama tham gia con đường tơ lụa với Trung Quốc, đã có khoảng 30 dự án hợp tác và đầu tư ra đời, nhưng chỉ có một số ít trong số chúng được thực hiện đến nơi đến chốn, và kết quả thì cũng không nhiều. Do vậy, việc chính quyền Panama rầm rộ chia tay với các dự án của Bắc Kinh, trước hết là một tín hiệu gửi đến Nhà Trắng để làm vừa lòng Tổng thống Trump. Một điểm đáng chú ý khác là năm 2001, tức là chỉ ít lâu sau khi tập đoàn của Hồng Kông được quyền khai thác Balboa và Cristobal, thì chính phủ Mỹ đã ra một thông cáo xác nhận rằng sự hiện diện của Hutchison không phải là một mối đe dọa. 25 năm sau, tình hình đã có nhiều thay đổi, vào lúc mà Washington và Bắc Kinh lao vào một cuộc đối đầu. Mỹ lo ngại Trung Quốc lợi dụng vị trí này để dọa thám Mỹ về mặt kinh tế và quân sự. Kênh đảo Panama có thể là một địa điểm rất lợi hại để quan sát các hoạt động của đối phương.
Nhìn đến phản ứng của Trung Quốc, các nhà quan sát hơi ngạc nhiên trước sự im lặng của chính quyền trung ương. Tuần báo The Economist của Anh số ra ngày 20 tháng 3 giải thích trước hết về mặt chính thức thì Bắc Kinh không có những công cụ pháp lý để can thiệp hay để ngăn chặn CK Hutchison bán lại quyền khai thác hai cảng Balboa và Cristobal cho bất kỳ một tập đoàn nào khác. Hơn nữa, như vừa nói, trong trường hợp này, hợp đồng không chỉ liên quan đến Panama, nhưng một cách không chính thức thì chính quyền của Bắc Kinh hoàn toàn có thể can thiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như là gây sức ép trực tiếp với gia đình của nhà tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, bởi vì CK Hutchison có nhiều cơ sở tại Hoa Lục. Thế rồi, chính quyền trung ương cũng hoàn toàn có thể sử dụng luật an ninh quốc gia để chặn hoặc là hủy thương vụ giữa tập đoàn Hồng Kông này và quỹ đầu tư của Mỹ. Một giải pháp khác là trong giao kèo giữa CK Hutchison và BlackRock, nó bao gồm nhiều hải cảng mà họ Lý đang kiểm soát từ ở Hồng Kông cho đến tận Pakistan, Sri Lanka hay Miến Điện v.v. Do vậy, Bắc Kinh cũng có thể trực tiếp gây áp lực với các chính quyền liên quan. Thế nhưng, theo các chuyên gia được tuần báo Anh trích dẫn, can thiệp lộ liễu như vậy là thất sách bởi thứ nhất, đây không phải là thời điểm thích hợp để Trung Quốc can thiệp trực tiếp vào hồ sơ kênh đảo Panama vào lúc mà Bắc Kinh và Washington đang thu xếp để lãnh đạo của hai nước gặp nhau trong một tương lai không xa.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề kiểm soát kênh đào Panama, Trung Quốc trước trắc nghiệm đầu tiên trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phòng Thương mại châu Âu Ecosam đánh giá cao việc tinh giản hành chính của Việt Nam, nhưng cho rằng cần phải tiến hành nhanh, hiệu quả hơn để Việt Nam trở nên một điểm đến hấp dẫn hơn. Thu Hằng phỏng vấn Phó Chủ tịch Ecosam, ông Jean-Jacques Boufflet.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 19 tháng 2 năm 2025, Việt Nam tinh giản bộ máy nhà nước từ 18 bộ xuống còn 14 bộ và từ 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 3. Tiếp theo là sáp nhập tỉnh thành sẽ phải hoàn tất trước ngày 30 tháng 8 và đi vào hoạt động từ tháng 9. Cuộc cách mạng hành chính cho phép Việt Nam nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh từ năm 2018, Việt Nam được coi là nước hưởng lợi chính từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc. Việc tinh gọn bộ máy được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là tiền đề để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm đầu tư của Đông Nam Á. Hoạt động từ năm 1998, Eurocharm hiện là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.400 thành viên, sử dụng hơn 150.000 lao động. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 6 tháng 3, Phó Chủ tịch Eurocharm, ông Jean-Jacques Boufflet, đề cao quyết tâm của chính phủ Việt Nam, nhưng ông cũng lưu ý là cần phải khẩn trương và tiến hành một cách hiệu quả. Thưa Phó Chủ tịch Eurocharm Jean-Jacques Boufflet, Việt Nam tiến hành tinh giản bộ máy nhà nước được coi là cuộc cách mạng lần thứ hai, thì Phòng Thương mại châu Âu và các thành viên đánh giá biện pháp cải cách này như thế nào? Eurocharm và các thành viên được thông tin như thế nào về những thay đổi mà quá trình này mang lại?
Các doanh nghiệp tiếp đón thông tin tương đối tích cực. Chúng tôi cũng tiến hành một cuộc điều tra được gọi là chỉ số tin tưởng của các doanh nghiệp DCI. Và nhìn chung cam kết của chính phủ được coi là một bước theo hướng tốt. 43% trên tổng số các doanh nghiệp thuộc Liên hiệp châu Âu cho rằng về lâu dài, thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, trong đó có việc thông qua các nền tảng kỹ thuật số và nhất là qua việc tinh giản bộ máy hành chính đang diễn ra. Tuy nhiên, 36% thành viên trong Eurocharm vẫn bày tỏ quan ngại về những chậm trễ có thể xảy ra trong quá trình chuyển tiếp. Chúng tôi được thông tin như thế nào ư? Chúng tôi có được ưu ái là có một buổi làm việc với Thủ tướng Việt Nam vào ngày 2 tháng 3. Hơn 50 người tham gia, trong đó có Đại sứ Liên hiệp châu Âu cũng như Đại sứ nhiều nước thành viên. Chúng tôi đối thoại với Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng hai Phó Thủ tướng và rất nhiều bộ ngành liên quan. Ông Chính đã trình bày về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để kích thích đầu tư, vì đây là mục tiêu chính của cuộc cải cách. Sau buổi họp đó, Eurocharm đã tổ chức nhiều sự kiện để thông tin đến các thành viên. Có thể thấy là cho đến nay đã có nhiều ý tưởng, dĩ nhiên là sẽ còn phải chờ xem thực tế liệu những chủ trương đó có biến thành những cải cách cụ thể hay không, nhưng dù sao cũng đã có ý tưởng.
Par des améliorations concrètes, mais l'intention en tout cas est là.
Sau khi cải cách được thông báo cũng như là sau cuộc họp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, thì Eurocharm trông đợi cụ thể vào những điều gì?
La caractéristique principale, c'est quand même une réduction assez significative des ministères.
Điểm chính của cuộc cải cách là giảm đáng kể số lượng bộ, nhiều bộ đã được hợp nhất, ví dụ Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Điều này cho thấy một bước đi và mong muốn đi theo hướng quá độ và chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam. Hoặc ví dụ như Bộ Kế hoạch Đầu tư được gộp vào Bộ Tài chính. Tôi nhớ không nhầm là từ 18 bộ xuống còn 14 bộ. Có thể thấy mong muốn tinh giảm bộ máy nhà nước. Và mặt khác, chính phủ cũng tìm cách phi tập trung hóa, có nghĩa là một phần các thủ tục hành chính sẽ được áp dụng ở cấp địa phương, tại các tỉnh, với khoảng 60 tỉnh ở Việt Nam. Về điều này sẽ cho phép tôi tiếp cận gần với các nhà ra quyết định hơn. Nói tóm lại, mục đích của đợt tinh giản bộ máy nhà nước là giảm bớt thủ tục hành chính, khoảng 30% toàn bộ thủ tục, và thúc đẩy việc áp dụng để đẩy nhanh chính những thủ tục đó. 30% là con số ấn tượng, nên chúng tôi đầy hy vọng.
Donc 30% c'est quand même significatif. Nous sommes donc plein d'espoir.
Cuộc cải cách này là một điều kiện tiên quyết để Việt Nam thu hút đầu tư từ nước ngoài. Nhìn từ các nhà đầu tư nước ngoài, thì ví dụ như là các thành viên của Eurocharm, thì cần phải có những điều kiện nào khác để Việt Nam có thể khẳng định vị trí trung tâm đầu tư ở Đông Nam Á như tham vọng của chính phủ Việt Nam.
Alors comme je vous le disais, ce que nous attendons est la condition principale.
Như tôi đã đề cập ở trên, điều mà Eurocharm trông đợi cũng là điều kiện chính đối với chúng tôi để kích thích đầu tư của châu Âu và Việt Nam. vẫn là giảm thủ tục hành chính, chấm dứt những phức tạp chồng chéo và phân chia rải rác giữa các bộ ngành, cơ quan ở cấp trung ương cũng như địa phương. Nhiều khi cứ như lạc vào rừng rậm, thủ tục tích tụ, chồng chéo và phải vượt qua một số ngưỡng. Vì vậy, cuộc cải cách này thật sự là cần thiết. Ngoài ra, như chúng ta biết, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu đã ký hiệp định tự do thương mại và đang trong giai đoạn triển khai hiệp định này. Chúng tôi cũng mong giai đoạn triển khai này giúp giải phóng thực sự điều kiện thâm nhập thị trường, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu được kết trái từ đầu tư vào Việt Nam. Vì điểm này, tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư, vì hiệp định này phải qua hai vòng phê chuẩn của Liên hiệp châu Âu và của các nước thành viên. Hiện giờ vẫn còn khoảng 10 nước thành viên chưa phê chuẩn. Còn về bản thân, hiệp định tự do thương mại, điều quan trọng là hiệp định phải được áp dụng triệt để và theo đúng tinh thần, có nghĩa là cần phải tránh để việc giảm thuế quan bị vi phạm hoặc bị bù lại bằng cách tăng thuế ở trong nước đối với sản phẩm đó hoặc bằng các rào cản kỹ thuật cho trao đổi thương mại.
Các thành viên Eurocharm đầu tư vào những lĩnh vực nào ở Việt Nam hiện nay, cũng như là xu hướng đầu tư trong tương lai?
Eurocharm đại diện cho toàn bộ các doanh nghiệp châu Âu ở cấp độ Liên hiệp châu Âu. Do đó, lĩnh vực hoạt động của chúng tôi rất rộng. Chỉ riêng nội bộ Eurocharm đã có khoảng 20 ủy ban chuyên ngành, từ dược phẩm, nông nghiệp, đến rượu vang, rượu mạnh hoặc điện tử, cho nên mảng hoạt động rất rộng. Trong lĩnh vực nhập khẩu, bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang Việt Nam, cũng như trong lĩnh vực sản xuất, chiếm một phần quan trọng bởi vì chúng tôi có rất nhiều thành viên sản xuất ở Việt Nam, sau đó tái xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu hoặc sang các thị trường thứ ba. Liên quan đến việc sản xuất ở Việt Nam, lĩnh vực chủ đạo vẫn là đồ điện tử. Việt Nam đang giữ vị trí quan trọng về điểm này, dường như là điện tử giữ vị trí thứ nhất về xuất khẩu vượt qua cả nông phẩm. Cho dù châu Âu có thể ít mạnh hơn trong lĩnh vực này ở Việt Nam, nhưng còn rất nhiều cơ hội đầu tư. Ngoài ra còn có cả quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tôn trọng môi trường hơn, vẫn được gọi là Green Deal, và chúng tôi muốn thể hiện và khẳng định ở Việt Nam. Tôi phải nói là về điểm này, Việt Nam đã nắm được phần nào vị trí đầu tàu so với các nước đang phát triển khác trong vùng. Đó là những lĩnh vực mà chúng tôi đầu tư đặc biệt hơn. Chúng tôi có một ủy ban đặc trách tăng trưởng xanh, rất năng động. Chúng tôi đối thoại rất nhiều với chính quyền Việt Nam. Việt Nam đang hiện đại hóa lĩnh vực năng lượng bằng cách thúc đẩy các loại hình năng lượng tái tạo, cho dù chúng ta khởi động từ mức khá thấp, và tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi tập trung điều phối với nhau về những lĩnh vực đầy hứa hẹn này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến thăm Việt Nam. Ông có nghĩ là chuyến công du này sẽ sớm diễn ra hay không?
Oui, bah écoutez, nous espérons tous que Madame von der Leyen viendra nous visiter bientôt.
Chúng tôi hy vọng bà Ursula von der Leyen sớm đến Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam là nhân tố quan trọng cho thương mại quốc tế và cho hợp tác đối tác giữa các nước phát triển, doanh nghiệp châu Âu và nền kinh tế mới đang trỗi dậy mạnh mẽ như Việt Nam. Tôi nghĩ là trong thời điểm phần nào xáo trộn như hiện nay, cần phải nhắc lại sự gắn bó vào hệ thống thương mại quốc tế dựa trên khuôn khổ luật pháp rõ ràng, dự đoán được và đa phương, các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như Hiệp định Tự do Thương mại như tôi đề cập ở trên. Điều này rất quan trọng. Đúng là chuyến thăm của bà Ursula von der Leyen sẽ tượng trưng phần nào cho điểm trên. Ngoài ra, cũng đừng quên rằng Việt Nam là thị trường có đến 100 triệu dân, đó là đất nước có tiềm năng rất lớn và là một nhân tố chủ đạo cho việc phân bổ lao động quốc tế. Ngoài chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, chúng tôi cũng mong Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Šešović sẽ đến thăm để phát hành sách trắng mà chúng tôi vẫn soạn thảo hàng năm để trình bày những đề xuất với chính quyền Việt Nam nhằm cải thiện trao đổi và đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng năm nay ông Maros Šešović đứng ra chủ trì buổi lễ này. Có thể thấy là mọi chuyện đang đi vào quy củ với Việt Nam theo chiều hướng năng động, được hình thành từ Hiệp định Tự do Thương mại ký vào năm 2019 và được phê chuẩn vào năm 2020, và vẫn đang tiếp tục cho kết quả dù chậm nhưng chắc. Dĩ nhiên cũng phải chú ý đến bối cảnh quốc tế khó khăn hiện nay, nhưng tôi tin rằng Liên hiệp châu Âu phải tái khẳng định gắn kết với khuôn khổ đa phương dựa trên quy định luật pháp rõ ràng và tin cậy. Bởi vì đối với các doanh nghiệp châu Âu chúng tôi, ở rất xa châu Âu, điều quan trọng là phải có được khuôn khổ ổn định rõ ràng, dự đoán được chứ không phải chịu ảnh hưởng từ những sự kiện, những rối loạn gây bất ổn. Khi người ta đầu tư, nhất là ở nước ngoài, đó là những khoản tiền khá lớn, cần nhiều năm mới khấu hao được đầu tư. Vì thế, có được niềm tin như vậy là điều rất quan trọng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Jean-Jacques Boufflet, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách tại Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine với sự tham gia của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các nước mua dầu khí của Venezuela. Sau khi Hoa Kỳ rút tài trợ, Liên Hợp Quốc cảnh báo là đại dịch Sida có thể tái bùng phát với thêm 6 triệu người tử vong trong 4 năm tới. Một mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngũ cốc phải chăng là lối thoát cho đàm phán Mỹ-Nga về đình chiến ở Ukraine? Mục theo dòng thời sự, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ phục vụ chính trị ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của Nguyễn Giang với đề tài 5 năm sau Brexit, làn sóng di dân ở Vương quốc Anh vẫn là vấn đề nổi bật. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.